ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 1367, chỉ người là chó, Norman đế quốc vương tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các vương quốc, hoàng cung đại điện, bệ hạ, mặc dù chiến sĩ của chúng ta dũng cảm, nhưng quân địch hung mãnh. Ngài vẫn là rút lui trước đi hậu phương đi. Đúng vậy a bệ hạ. Ngài liền đi trước đi. Bệ hạ, an nguy của ngài mới là trọng yếu nhất. Còn xin ngài nhanh chóng đi theo thị vệ rời đi đi. Đám đại thần nhao nhao thuyết phục quốc vương rút khỏi hoàng cung. Nghe một chút đi. Phía ngoài chiến đấu là bực nào kịch liệt. Ta tuyệt sẽ không vứt xuống binh lính của ta chạy trốn. Ta liền ngồi ở chỗ này. Chờ lấy bọn hắn khải hoàn trở về. Nếu như các ngươi sợ, các ngươi có thể rời đi. Các vương quốc tựa như cao tuổi hùng binh. Thanh âm trầm thấp hùng hậu, tràn đầy tự tin và cảm giác áp bách. Chúng đại thần trong lòng nhả rãnh. Nếu không phải ngươi còn ở lại chỗ này, chúng ta sớm miệng nó không biết chạy đi đâu. Bệ hạ, các vong a. Một trên thân chật vật hầu cận thất kinh vọt vào đại điện. Trên đường đi lật ra tốt lan lộn mấy vòng. Liền hắn một câu nói kia. Tựa như tại tĩnh trong hồ ném đi một tảng đá lớn. Một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng. Người nói cái gì? Chẳng lẽ địch nhân đã đánh vào nội thành sao? Đây không có khả năng. Tại sao có thể như vậy? Nội thành tường vọng tộc dày. Làm sao lại như vậy mà đơn giản liền bị công phá? Là có người hay không thông đồng với địch? Quân địch hiện tại ở nơi nào? Trên triều đình đám đại thần ngươi một lời ta một câu truy vấn lấy tình huống. Vẻ lo lắng Lưu Vu biểu diện. Đáy mắt chỗ sâu còn có giấu một vòng khó mà nói nên lời sợ hãi. Bởi vì phe mình chiến bại tốc độ quá nhanh. Bọn hắn thậm chí còn chưa kịp đầu hàng. Trên đại điện đã sớm loạn thành hỗn loạn. Quân địch liền ở trước mặt các ngươi. Lão quốc vương thanh âm khàn khàn đột nhiên vang lên. Ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm cửa đại điện. Tất cả đại thần đều là thuận hắn ánh mắt. Theo bản năng quay đầu nhìn ra cửa. Chỉ thấy ngoài cửa hoàng cung cận vệ đã biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Thay vào đó là một đám nữ binh. Một đám rất đẹp nữ binh. Nhưng lúc này bọn họ mỗi người trên thân. Trên mặt đều lưu lại vết máu. Tản ra lạnh thấu xương sát khí. Làm cho người rung động. Cầm đầu là binh sĩ bên trong một cái duy nhất nam nhân. Chỉ nhìn trang phục của hắn, mọi người cũng có thể nhìn ra. Người này liền là bọn này nữ binh tướng quân. Bởi vì y phục của hắn đẹp trai nhất, hoa lệ nhất, mọi người không cần để ý ta. Đều có thể tiếp tục. Tô Tầm hướng về phía đám người ôn hòa mỉm cười. Vươn tay làm một cái mời tiếp tục tư thế. Cái nụ cười này là như thế ấm áp. Nhưng rơi vào các vương quốc quân thần trong mắt lại cảm giác lạnh lùng như băng. Bọn hắn đến bây giờ đều vẫn là không nghĩ ra. Vì cái gì nội thành cùng hoàng cung nhanh như vậy liền bị công phá. Không một người nói chuyện. Vậy xem ra các ngươi đã nói xong. Đã như vậy liền để ta nói hai câu tốt. Tô Tầm đi vào đại điện. Hai hàng binh sĩ bước nhanh chạy đi vào phân loại hai bên cách xuất một cái thông đạo. Tô Tầm từng bước một đi tới quốc vương trước mặt. Lisa đưa lên hai phần cuộn vải bố. Tô Tầm mở ra, đặt ở ngự án trên. Cho ngươi một cái đề nghị. Những này điều ước, ngươi nên ký. Vì phòng ngừa bảo tồn không làm mà hư hao. Ta cố ý chọn lựa tốt nhất bố. Nhìn, ta nhiều chi kỷ. Tô Tầm nụ cười rơi vào lão quốc vương trong mắt vô cùng ghê tởm. Hận không thể sinh ăn người xâm lược này thịt. Tô Tầm thống hận kẻ xâm lược, nhưng đến phiên mình thời điểm, hắn cảm thấy làm kẻ xâm lược thật là thoải mái a, chạy đến người ta thổ địa bên trên đánh một trận chiến. Hư hao cũng là của người khác lãnh thổ, đánh thắng còn có thể thu hoạch được chiến tranh bồi thường. Đánh thua chạy trốn liền xong việc, người đừng có hy vọng đi, ta là sẽ không ký những này nhục nước mất chủ quyền điều ước. Lão quốc vương nghiến răng nghiến lợi. Tô Tầm, thật sao? Ta không tin. Lão quốc vương hừ lạnh một tiếng không nói thêm gì nữa. Tô Tầm phất phất tay. Đi, đem tất cả vàng bạc châu báu dọn đi. Lại điểm cây đuốc đem hoàng cung đốt đi. Đại Thanh, cái này ta quen. Người phát rồ, người cái này ma quỷ. Lão quốc vương mắt đỏ muốn nứt, phát ra cuồng loạn gào thét. Ba, Tô Tầm đưa tay một bạt tay đem trên đầu của hắn vương miện đánh bay ra ngoài. Nếu như không phải là các ngươi muốn bắt chúng ta làm nô lệ lời nói, ta nghĩ ta cũng không cần đến lãng phí đạn pháo. Thái độ của các ngươi cũng quyết định thái độ của ta. Lão quốc vương lập tức á khẩu không trả lời được, nhưng vẫn như cụ ánh mắt oán độc gắt gao nhìn chằm chằm Tô Tầm. Nếu như phẫn nộ hữu dụng, vậy thế giới này đã sớm khắp nơi trên đất Mãng Phu. Tô Tầm cười khẩy, ánh mắt chuyển sang lạnh lẽo. Cho ngươi thêm một cơ hội. Nếu như ngươi không ký, hoàng cung sẽ hóa thành một mảnh cho tàn. Tất cả đại thần, bao quát vương tử, đều là thấp thỏm nhìn xem lão quốc vương. Bọn hắn không muốn chết, chí ít không nghĩ là bị thiêu chết. Thật, ký, ta ký. Lão quốc vương cười thảm một tiếng, giống như máy móc tại hai tấm cuộn vải bố trên ký xuống tên của mình. Sau đó phảng phất bị rút sạch khí lực toàn thân, hai mắt nhắm lại, trực tiếp mắt trợn trắng lên hôn mê bất tỉnh. Phần này điều ước xử xưng bến cảng điều ước là các vương quốc ký phần thứ nhất, có nhục nước mất chủ quyền tính chất chiến tranh bồi thường điều ước. Bệ hạ, bệ hạ, nhìn xem lão quốc vương té xỉu, đám đại thần thất kinh cùng nhau tiến lên, khắp khuôn mặt là lo lắng. Tô Tầm cười cười, lão già này là giả vờ ngất, không có cách, hắn muốn bảo trụ mặt mũi nha. Nếu như không giả vờ ngất, hắn sẽ còn tiếp tục đối mặt mình. Vậy hắn liền sẽ ném càng nhiều mặt. Dựa theo điều ước quy định, các vương quốc sẽ bị chúng ta tiếp quản 7 ngày. 7 ngày sau chúng ta sẽ rời đi. Hy vọng mọi người có thể phối hợp, thủ vững riêng phần mình cương vị. Đừng lại để cho ta trên tay nhiễm máu tươi. Tô Tầm giọng thành khẩn đối đám đại thần nói. Mới điều ước tự nhiên so lão điều ước càng quá phận. Tô Tầm ngữ khí cùng thái độ là như thế thành khẩn. Nếu như không phải trông thấy hắn binh lính sau lưng, đám đại thần cơ hồ muốn cho là hắn là cái đại thiện nhân. Ngay cả bán nước điều ước đều ký. Đám đại thần vì sống sót, tự nhiên cũng không muốn làm vô vị chống cự, cho nên nhao nhao biểu thị nguyện ý phối hợp Tô Tầm. Cứ như vậy, Tô Tầm tiếp thủ các vương quốc, đem vương quốc tất cả binh sĩ thu lại vũ khí, tạm thời trông giữ bắt đầu. Sau đó trắng trợn vơ vét các loại vật tư. Đương nhiên, bởi vì dưới tay tất cả đều là nữ binh quan hệ, gian, dâm cướp giật sự tình không có phát sinh. Rốt cuộc làm vào sinh ra tử chiến hữu, các nữ binh càng ưa thích chiến hữu ở giữa giúp đỡ cho nhau. V-kép, đồng thời Tô Tầm tại diễn đàn trên phát bài viết, nói mình trước mắt tại các vương quốc tạm dừng, nhưng thu lưu phụ cận tuổi tác 18 đến 28. Eo nhỏ chân dài tiểu tỷ tỷ. Rốt cuộc, năng lực càng lớn, trách nhiệm càng lớn, Tô Tầm chỉ là tại đủ khả năng phạm vi bên trong, tận khả năng đi thêm cứu một chút da trắng mỹ mạo muội tử mà thôi. Hắn có lỗi sao? Hắn như thế giản dị hiền lành ý nghĩ có lỗi sao? Không sai, trong 7 ngày, vô số châu báu, vải vóc, lương thực, trái cây rau quả được đưa lên thần châu số 7. Đồng dạng còn có trông thấy thiếp mời về sau, lục tục ngo ngoe từ các vương quốc phụ cận chạy tới các tiểu tỷ tỷ. Mới tăng đại khái chừng 1.000 người, còn kém 600-700 người, thần châu số 7 chiến hạm liền đủ quân số. 7 ngày sau, thần châu số 7 chứa đầy mà đi. Các vương quốc người rất nhiệt tình, mặc dù chỉ là ở chung được ngắn ngủi 7 ngày, nhưng Tô Tầm rời đi thời điểm bọn hắn vẫn là biểu đạt nồng đậm không bỏ chi tình. Biển người hỗn loạn tại trên bến tàu đưa tiễn. Còn có người thậm chí là chảy xuống không thôi nước mắt. Mặc dù trên mặt bọn họ treo nụ cười, nhưng Tô Tầm rất hiểu. Đó là bởi vì không bỏ mà gạt ra miễn cưỡng vui cười. Mặc dù bọn hắn một người làm quan cả họ được nhờ, vui sướng không thôi, nhưng Tô Tầm cũng hiểu. Bọn hắn sở dĩ biểu hiện cao hứng như vậy chỉ là vì cưỡng ép hòa tan ly biệt thương cảm. Đi, đám kia ma quỷ cuối cùng đã đi. Hoàng cung sàn nhà đều bị bọn hắn nạy ra. Ô ô, ta thật cao hứng. Lúc trước cha ta chết rồi, ta ngủ ta mẹ kế lúc đều không cao hứng như vậy. Hôm nay là các vương quốc tân sinh thời gian. Những người này sở dĩ tụ tập tại bến tàu, chính là vì tận mắt xác nhận kẻ xâm lược thật rời đi. Không phải tận mắt nhìn thấy, ban đêm đều ngủ không được. Thật là nóng tình hiếu khách các nhân dân a, đứng tại đuôi thuyền. Nhìn xem trên bến tàu những cái kia đến đây tiễn biệt đám người. Tô Tầm từ đáy lòng cảm thán nói. Sau lưng đám người, khá lắm, thật sự cưỡng ép nhiệt tình hiếu khách chứ sao. Người một cái hung ác kẻ xâm lược. Mình là thân phận gì liền không điểm bức số sao? Làm sao vậy? Nhìn sắc mặt của các ngươi, chẳng lẽ là đối này có cái gì khác biệt ý kiến sao? Tô Tầm nhìn hai bên một chút mấy tên sĩ quan. Không có không có. Đám người đem đầu lắc cùng cái trống lúc lắc giống như. Hải Dương nghỉ phép thứ 100 ngày. Quảng cáo, trên thuyền đã đủ quân số. Đến từ thế giới các quốc gia 3.500 tên hay nữ hợp thành Tô Tầm nương tử quân. 500 tên thủy thủ. 300 tên nhân viên hậu cần. 2.700 tên sống lưỡng cư binh sĩ. 2.700 người bị Tô Tầm phân biệt biên chế thành 6 cái doanh. Dựa theo một cái doanh 500 người phân chia. Tập kết 4 cái bộ binh doanh. Một cái pháo binh doanh. Cùng một cái chưa đầy biên 200 người cảnh vệ doanh. Bởi vì trong khoảng thời gian này, Lisa mấy người cũng đi theo Tô Tầm cùng một chỗ toàn rất lớn một bút sinh tồn điểm. Cho nên Tô Tầm để 3 cái sinh tồn điểm nhiều nhất người đem bọn họ bè gỗ tiến hóa thành lâu thuyền. Dạng này trên đường liền có thể cứu càng nhiều tiểu tỷ tỷ. Thuận tiện có thể chở càng nhiều vật tư. Có một chiếc lâu thuyền bị chia làm hậu cần thuyền. Chuyên môn vận tải vật tư. 3 chiếc lâu thuyền phân biệt bị Tô Tầm cưỡng ép đổi tên là Thần Châu số 8, Thần Châu số 9 cùng Thần Châu số 10. Thần Châu số 8 cùng số 9 là chiến thuyền. Thần Châu số 10 là hậu cần thuyền. Hạm đội hình thức ban đầu cuối cùng là có. Không còn là lẻ loi trơ trọi một chiếc thuyền đi thuyền trên biển cả. Tại hạm đội đằng sau, còn đi theo một đám thuyền buồm, ô bồng thuyền, thậm chí là thuyền gỗ. Bè gỗ, đây đều là quả cảm nam tính người chơi. Bọn hắn không cần Tô Tầm trợ giúp cũng có thể sống sót. Bọn hắn đi theo Tô Tầm hạm đội đằng sau. Cũng là bởi vì lưng tựa đại thụ tốt hóng mát. Lạc đàn dễ dàng bị bắt đi làm nô lệ. Tô Tầm tốt xấu có một đội quân. Đi theo hắn tính an toàn cực kỳ cao. Tô Tầm cũng là cố ý phát bài viết đem bọn hắn tụ tập lại. Đến lúc đó khiến cái này người chơi công trên Norman đế quốc. Chế tạo chiến tranh cùng hỗn loạn. Hắn mới có cơ hội trà trộn vào trong hoàng cung đi đem nguyền rủa ma kính trộm ra. Vào lúc giữa trưa, vừa ăn cơm trưa, Tô Tầm ngồi tại đuôi thuyền. Cầm một cây cần câu đang câu cá. Tịch Nhan cùng Reller một trái một phải. Cho hắn cho ăn rượu ngon cùng trái cây. Tháng ngày quả nhiên là được không hài lòng. Huy động lấy bè gỗ cùng thuyền gỗ nam tính các người chơi đều là hâm mộ ghen ghét nhìn xem một màn này. Còn có thiên lý sao? Còn có vương pháp sao? Hắn đến cùng là đi cầu sinh. Vẫn là khách du lịch. Cam, đồng dạng là Hải Dương cầu sinh. Vì cái gì chúng ta thảm như vậy? Hắn lại như vậy thoải mái. Chẳng lẽ hắn nạp tiền sao? Nhưng miệng nó nạp tiền cửa vào trong đó đâu? Một thuyền chế phục tiểu tỷ tỷ, chúng ta chỉ có thể làm nhìn xem chảy nước miếng. Hắn lại đều không thèm liếc mắt nhìn lại. Đây chính là giữa người và người chênh lệch sao? Kia miệng nó không phải thuyền A, là ôn nhu hương. Tất cả mọi người hận không thể thay thế Tô Tầm. Mỹ thực, rượu ngon, mỹ nữ, toàn bộ đều dễ như trở bàn tay. Chúng ta nhiều người lực lượng lớn. Hẳn là đoàn kết lại đoạt thuyền của hắn. Một cái ngoại quốc lão kích động nói. Tràng diện trong nháy mắt an tĩnh. Những người khác là dùng nhìn ngốc tất ánh mắt nhìn xem hắn. Nhao nhao tự giác đem thuyền của mình hoạch đến cách hắn xa một chút. Miễn cho bị hắn kéo xuống trí thông minh. Rốt cuộc gần chu người. Đỏ gần mực thì đen. Gần ngốc tất người xuẩn. Kia ngoại quốc lão còn chưa biết. Đầu óc mơ hồ mở ra tay. Thế nào? Ta nói không đúng sao? Hắn bởi vì đối Hán ngữ hiểu rõ có hạn, cho nên có rất nhiều liên quan tới Tô Tầm thiếp mời. Hắn đều chưa có xem, chuẩn xác mà nói nhưng phàm là Hán ngữ thiếp, người ngoại quốc đều sẽ tự động xem nhẹ. Liên cùng không hiểu tiếng Anh người Hoa trông thấy tiếng Anh thiếp đồng dạng, cũng sẽ tự động xẹt qua. Nếu không, hắn phàm là tìm hiểu một chút tô tầm vũ lực giá trị, cũng sẽ không nói ra loại này mất trí. Đúng đúng đúng, người nói đúng, người nói quả thực là rất đúng. Thật sự là nghe vua nói một buổi, hơn hẳn đọc sách 10 năm. Chúng ta cũng là hôm nay đột nhiên mới thức tỉnh a. Đám người nhao nhao gật đầu đồng ý hắn. Gặp được một cái ngốc tất không muốn phản bác hắn, nhất định phải đồng ý hắn, nhất thiết phải đem hắn bồi dưỡng thành một cái càng lớn ngốc tất. Dạng này còn có thể là buồn tẻ nhàm chán sinh hoạt thêm chút việc vui. Thấy mọi người đều đồng ý mình, ngoại quốc lão có chút hưng phấn, từ bè gỗ đứng lên. Tại Trung Quốc có câu ngạn ngữ, kêu cái gì tướng tướng cái gì chồng ư, chúng ta cũng có thể trôi qua giống như hắn. Hắn trên thuyền có nhiều như vậy vật tư, đi đánh bại hắn, những cái kia đều là chúng ta. Những người khác là hai mặt nhìn nhau, dùng ánh mắt giao lưu, nhiều như vậy có đầu óc đều đã chết. Cái này vô tri ngốc tất là thế nào một mình sống đến bây giờ? Nói đến quá tốt rồi. Thể hô quán đỉnh a, không bằng ngươi dẫn chúng ta phản kháng đi. Một cái gã đeo kính hô hào. Những người khác lập tức phối hợp. Nếu là ngươi tỉnh lại chúng ta, như vậy chúng ta liền đề cử ngươi làm thủ lĩnh. Mang bọn ta phản kháng. Mang theo chúng ta tranh thủ cuộc sống tốt hơn đi. Chúng ta tin tưởng ngươi nhất định có thể thành công. Nhìn xem tất cả mọi người ánh mắt tán thưởng. Ngoại quốc lão cảm giác người một nhà đều ở trên trời phiêu. Quả nhiên, chỉ có chúng ta châu Âu quý tộc mới là trời sinh người lãnh đạo. Một cái cấp thấp người da vàng có tư cách gì có được nhiều như vậy? Mình vốn là hẳn là thay thế cái kia da vàng tô tầm. Đây hết thảy đều sẽ là thuộc về ta. Chấm, hắn làm cao quý châu Âu quý tộc, tướng chủ đạo hết thảy, sẽ tại giới này tái hiện tổ tiên vinh quang. Tốt. Ta hiện tại liền đại biểu mọi người đi cùng hắn tiến hành đàm phán. Dùng câu ngạn ngữ gọi tiên lễ hậu binh. Rốt cục phối có được danh tự diễn viên quần chúng. Slipper nhiệt huyết sông lên đầu. Huy động bè gỗ tới gần thần châu số 7. Cái này ngốc tất biết nhiều như vậy thành ngữ. Làm sao không biết có cái thành ngữ gọi tự mình hiểu lấy đâu. Nhìn xem Slipper bóng lưng. Có người chế giễu. Chính vì hắn không biết. Cho nên hắn mới như vậy mãng a, còn muốn lấy đánh bại tô tầm cái kia có thể đơn giết bạch tuộc quái hình người hải quái. Quả thực là điên rồi đi. Mà lại tô ca chịu bảo hộ chúng ta liền đã không tệ. Kia ngốc tất còn muốn kích động chúng ta gây sự tình. Thật coi chúng ta giống như hắn ngốc tất sao? Thật sự là khôi hài. Ngoại quốc lão quả nhiên không hiểu cái gì gọi là cảm ơn chi tâm. Sách, luôn muốn lấy oán trả ơn. Lấy chết, đám người ngươi một lời ta một câu cười nhạo, chờ lấy nhìn Slipper cái kia nhị ngốc tử trò cười. Slipper đem bè gỗ vạch đến thần châu số 7 đuôi thuyền. Nhìn xem phía trên câu cá tô tầm. Tô, ta muốn đại biểu tất cả nam tính người chơi cùng ngươi nói chuyện. Ngươi không nên một mình chiếm hữu nhiều như vậy vật tư. Ngươi hẳn là chia sẻ ra, mà không phải như thế vì tư lợi, lại là một cái thành ngữ. Thành ngữ tiểu đạt nhân, đang câu cá tô tầm bối rối một chút, nhìn chung quanh một chút, đây là nơi nào xuất hiện ngốc tất, cái này cũng không uống rượu a, làm sao còn nói trên lời say nữa nha. Cút đi một bên chơi, tô tầm phất phất tay, Slipper cảm giác mình đã bị khinh thị cùng nhục nhã. Tô, ngươi muốn nhìn thẳng vào ta không chỉ đại biểu ta một người, đại biểu là sau lưng tất cả nam tính. Ua, uy hiếp ta. Tô tầm đem cần câu giao cho Reller. Sau đó đứng dậy, nhìn về phía những cái kia nam tính người chơi hô. Cái này nhị ngốc tử nói hắn có thể đại biểu các ngươi. Chúng ta không biết hắn. Chúng ta cùng hắn không quen. Đúng đúng đúng. Chúng ta ngay cả hắn gọi cái gì cũng không biết. Tô ca, người tuyệt đối đừng vũ nhục chúng ta trí thông minh. Đám người không lưu tình chút nào bàn đứng Slipper. Slipper trong nháy mắt trợn tròn mắt, trên mặt biểu lộ trải qua biến hóa, cuối cùng cố định thành ủy khuất mặt. Các ngươi trước đó rõ ràng không phải nói như vậy a, nghe thấy được sao? Nhị ngốc tử, Tô Tầm từ trên cao nhìn xuống hắn. Ta, Slipper lắp bắp nói không ra lời. Mẹ nó, lão tử hảo ý che chở các ngươi. Không nghĩ tới còn có nuôi không quen bạch nhãn lang. Tô Tầm sắc mặt bỗng nhiên trở nên lạnh. Người tới, kéo đi pháo đã quyết. Mặc dù đó là cái đầu óc có vấn đề ngốc tất. Nhưng Tô Tầm vẫn là phải lợi dụng hắn giết gà dọa khỉ. Bỏ đi một ít người khả năng tồn tại không nên có tâm tư. Rốt cuộc càng nhiều người, lòng người càng phức tạp. Hắn cũng không sợ những người này phản loạn. Bởi vì những người này còn chưa đủ hắn giết. Hắn chỉ là không muốn bị những này lông gà vò tỏi phiền toái nhỏ chậm trễ thời gian mà thôi. Đúng, bốn tên binh sĩ lên tiếng. Sau đó trực tiếp nhảy tới Slipper bè gỗ thượng tướng hắn khống chế lại. Thả ta ra, các ngươi muốn làm gì? Các ngươi không thể dạng này. Thả ta ra, giết người là phạm pháp. Slipper thất kinh dãy giụa, gào thét, mặc dù đây đã là thế giới khác. Nhưng Slipper trong tiềm thức đối sự vật nhận biết còn không cải biến. Cũng không nhìn một chút. Cái chỗ chết tiệt này có pháp luật sao? Có pháp luật đó cũng là quản lý dân bản địa. Cũng không thích hợp tại bọn hắn những này người chơi trên thân a, phạm pháp giết người. Nhưng giết chó không phạm pháp. Tô Tầm mỉm cười, ôn hòa khuyên bảo nói. Ta là người. Slipper cuồng loạn hét lớn. Tô Tầm lông mày nhíu lại, nhìn về phía đám người, chỉ vào Slipper hỏi, chư vị, chẳng lẽ là ta nhìn lầm sao? Giúp ta nhận một nhận, đây là người vẫn là chó. Tô ca, cái này còn phải hỏi sao? Nhìn đặc thù, rõ ràng là một con chó nha, vẫn là một đầu xuyên xuyên. Đúng đấy, người làm sao có thể dài dạng này? Kia được nhiều khó coi a, ta dài dạng này cũng không dám soi gương. Đây chính là một con chó. Đám người cưỡng ép là Slipper sửa lại chủng tộc. Tô Tầm đạt thành chỉ người là chó thành tựu. Triệu Cao ý chí vì hắn điểm cái khen. Slipper sợ hãi, phẫn nộ, bối rối. Thả ta ra, van cầu ngươi thả ta đi. Nhưng không ai quản hắn. Bốn tên binh sĩ đem hắn trói lại. Sau đó huy động bè gỗ hướng nơi xa. Đại khái khoảng 50-60 mét ngừng lại. Sau đó bốn tên binh sĩ trực tiếp nhảy xuống nước bơi trở về. Sau đó trên chiến hạm một môn pháo nhắm ngay Slipper bè gỗ. Oanh, một viên mượt mà đạn pháo bay ra. Ầm ầm, bè gỗ ngay tiếp theo Slipper thi thể bị tạc đến chia năm xẻ bảy. Sóng nước tóe lên cao mấy mét. Slipper đại nghiệp chưa thành mà nửa đường băng ngăn. Tất cả mọi người là trợn mắt hốc mồm. Không nghĩ tới Tô Tầm thế mà thật đem Slipper cho pháo đã quyết. Chết không toàn thây, thật là quá tàn nhẫn đi. Yêu cầu nhân sĩ biểu thị đem mãnh liệt khiển trách. Đều nghe cho kỹ, ta cho phép các ngươi đi theo ta đằng sau. Là xem ở mọi người là đồng hương phân thượng. Nhưng người nào nếu là muốn gây sự tình, cũng đừng trách ta không khách khí. Tô Tầm đứng ở đầu thuyền sắc mặt lạnh lùng nói. Tất cả mọi người là sắc mặt ngưng trọng. Trầm mặc, bởi vì từ pháo quyết Slipper sự tình liền có thể nhìn ra. Tô Tầm nói không khách khí vậy liền tuyệt đối là thật không khách khí. Không ít trong lòng suy nghĩ cầm Slipper cái kia nhị ngốc tử thử một chút Tô Tầm danh giới cuối cùng người cũng là nhao nhao bỏ đi một ít không nên có ý nghĩ. Sợ đến quả quyết, đem mọi người thần thái thu hết vào mắt. Tô Tầm lại ngồi trở xuống. Tiếp nhận cần câu tiếp tục câu cá. Đột nhiên. Hắn cảm nhận được cần câu tại bị lôi kéo. Cuối cùng là có cá đã mắc câu. Đây là Tô Tầm ngồi cho tới trưa. Lần thứ nhất có cá cắn câu. Nói đến cũng là bất thường cực kỳ. Tô Tầm nhấc cần câu lên. Một đầu rất lớn cá thờn bơn bị hắn cho nhấc lên. Thật là lớn cá thờn bơn. Tịch Nhan cùng Reller đều là bưng kín miệng nhỏ. Ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Bởi vì đầu này cá thờn bơn cái đầu hoàn toàn chính xác có chút quá hiếm thấy. Hơn nữa thoạt nhìn hết sức xinh đẹp. Nha, cho tới chưa? Không cắn câu liền một đầu đều không cắn. Một cái cắn này câu liền là một đầu lớn hàng A, Tô Tầm nói chuyện đồng thời. Một bên đem dây câu thu hồi lại. Ngay tại hắn đưa tay đi bắt cá thờn bơn thời điểm, cá thờn bơn đột nhiên miệng nói tiếng người. Nghe, nhân loại, khẩn cầu ngươi thả ta một con đường sống. Ta không phải cái gì cá thờn bơn. Ta là một vị chúng ma pháp vương tử. Ngươi nếu là giết chết ta, đối ngươi lại có chỗ tốt lớn bao nhiêu? Thịt của ta sẽ không đối khẩu vị của ngươi. Thả ta đi. À, Tịch Nhan cùng Reller con mắt chừng đến lớn hơn. Miệng há thành hình chữ O, ân. Là tô tầm hình dạng. Chúng ma pháp vương tử. Nhìn trước mắt đầu này cá thờn bơn. Tô tầm nghĩ đến một cái chuyện cổ tích. Gọi là ngư dân cùng thê tử của hắn. Đại khái nội dung giảng thuật là một vị ngư dân tại bờ biển đánh cá lúc đánh tới một đầu cá thờn bơn. Đầu kia cá thờn bơn đối ngư dân nói tới chính là hiện tại lời nói này. Sau đó ngư dân đem cá thờn bơn thả. Sau khi trở về đem cái này sự tình nói cho thê tử của hắn. Thê tử của hắn nói không thể trắng thả. Để hắn đi tìm cá thờn bơn báo ân. Ngư dân đi vào bờ biển nói. Cá thờn bơn a, ngươi tại trong biển rộng. Nghe ta nói cẩn thận. Ta bắt ngươi thả ngươi không sách nguyện vọng. Ta lão bà đối với cái này không buông tha lại không thuận theo. Sau đó cá thờn bơn lại xuất hiện. Hỏi ngư dân lão bà hắn nguyện vọng là cái gì? Ngư dân lão bà nguyện vọng thứ nhất là muốn một bộ xinh đẹp phòng ở, cá thờn bơn hỗ trợ thực hiện. Cuối cùng ngư dân thê tử lòng tham không đủ. Lại phải làm quốc vương. Sau đó lại phải làm hoàng đế. Cuối cùng lại phải làm giáo hoàng. Cá thờn bơn đều giúp nàng thực hiện. Sau đó ngư dân thê tử còn không vừa lòng. Nàng muốn điều khiển mặt trăng cùng mặt trời. Cá thờn bơn cảm thấy nàng lòng quá tham. Trực tiếp đem nàng tất cả nguyện vọng toàn bộ hủy bỏ. Để nàng lại tiếp tục ở phá phòng ở đi. Nghĩ đến cái này chuyện cổ tích. Tô Tầm nói. Thả ngươi có thể. Bất quá ngươi muốn thực hiện nguyện vọng của ta. Chấm. Có thể. Bất quá nhân loại. Ta khuyên ngươi quả thực quá tham lam. Trước đó có một vị ngư dân thê tử cũng là bởi vì quá mức tham lam. Mà đã mất đi thông qua hướng ta cầu nguyện lấy được hết thảy. Cá thờn bơn cảnh cáo một câu. Tô Tầm chẹp chẹp miệng. Không nghĩ quả là gia hỏa này. Mỉm cười. Yên tâm đi. Ta không muốn làm giáo hoàng. Cũng không muốn điều khiển mặt trăng cùng mặt trời. Ngươi. Ngươi là làm sao mà biết được. Cá thờn bơn lộ ra chấn kinh chi sắc. Ngay sau đó lại đột nhiên nghĩ đến cái gì. Ngươi biết đôi kia ngư dân vợ chồng. Tô Tầm không có giải thích. Nói thẳng, nghe cho kỹ. Nguyện vọng của ta liền là đạt được nguyền rủa ma kính. Được, cá thờn bơn một lời đáp ứng. Tô Tầm có chút ngoài ý muốn. Hắn đối với cái này lúc đầu không ôm hy vọng quá lớn. Gia hỏa này so tiểu tiên nữ còn trâu. Cá thờn bơn nói, ngươi có thể thả ta. Sờ, sờ đi, kia mặt ma kính đã tại ngươi hỏng. Tô Tầm nhíu mày. Bởi vì hắn rõ ràng cảm nhận được trong lồng ngực của mình cái gì cũng không có. Ánh mắt của hắn bất thiện nhìn về phía cá thờn bơn. Ngươi là tại nói đùa ta. Có tin ta hay không nấu ngươi? Làm sao? Tại sao có thể như vậy? Nhìn xem giống nhau trạng thái bình thường Tô Tầm. Cá thờn bơn rất giật mình. Liền âm thanh đề cao mấy cái điểm chứ sao? Ngươi chờ một chút. Ta một lần nữa thi pháp. Cá thờn bơn miệng lẩm bẩm, con cá này tại đối ngươi thi triển huyễn thuật ma pháp. Tiểu tiên nữ chẳng biết lúc nào xuất hiện. Tiên nữ, cá thờn bơn con mắt đều muốn tuôn ra tới. Không lạ nó đối Tô Tầm thi triển huyễn thuật ma pháp không dùng được. Nguyên lai có vị tiên nữ trong bóng tối làm phá hư. Ba chít chít, Tô Tầm một phát bắt được nó. Thô bạo kéo lưỡi câu đem nó đập trên bong thuyền. Để ngươi thực hiện nguyện vọng. Người liền lấy huyễn thuật gạt ta. Thật lấy ta làm người tốt. Nói chuyện đồng thời. Đem bên cạnh cắt hoa quả dao gọt trái cây cầm trong tay. Làm bộ liền muốn đâm xuống. Hôm nay hắn liền đơn giản ăn cá thờn bơn đâm thân. Đừng. Không muốn. Đừng giết ta. Ta căn bản không thể thực hiện người nguyện vọng. Ta. Ta chỉ có thể thi triển huyễn thuật ma pháp. Cá thờn bơn thất kinh hô. Tô Tầm lưỡi lê động tác ngừng lại. Nhìn xem cá thờn bơn. Nói cách khác ngươi không có chút nào chứng dụng. Bất quá ngẫm lại lúc này mới hợp lý. Rốt cuộc con cá này nếu là thật có thể thực hiện người tất cả nguyện vọng. Như vậy Ngưu Bức lời nói như thế nào lại bị Hạ Nguyên rùa? Lại hoặc là vì cái gì không mình phá mất nguyền rùa biến trở về thân người đâu? Cho nên chuyện cổ tích bên trong cái kia ngư dân cùng thê tử của hắn nhìn thấy từ đầu đến cuối đều là huyễn thuật thôi.
Có,
hữu dụng, cá thần bơn vội vàng nói.
Ta có thể giúp ngươi đạt được nguyền rùa ma kính. Ta có thể giúp ngươi đạt được.
Còn tại gạt ta, Tô Tầm con ngươi hiện ra lãnh quang. Cá thần bơn khẩn trương hét lớn.
Không có, ta không có lừa ngươi. Ta trước đó vốn là Norman đế quốc vương tử. Bị mẹ kế, cũng ngay tại lúc này hoàng hậu tìm người làm ma pháp mới biến thành cá thần bơn. Chỉ cần ngươi để tiên nữ giúp ta giải trừ ma pháp. Ta liền có thể giúp ngươi. Ta tận mắt nhìn thấy nguyền rùa ma kính ngay tại hoàng hậu trong tay.
Ua, cái này chẳng phải đúng dịp sao? Ngươi có phải hay không có cái muội muội gọi công chúa Bạch Tuyết?
Tô Tầm nhớ kỹ chuyện cổ tích bên trong không nói công chúa Bạch Tuyết có ca ca sự tính. Nhưng một nước chi chủ không có khả năng chỉ có nữ nhi mà không có nhi tử. Ác độc hoàng hậu nhất định là vì cho con của mình trải đường. Cho nên mới đối cái này vương tử hạ độc thủ. Rốt cuộc ác độc hoàng hậu vì đương thiên hạ đệ nhất mỹ nhân liền mấy lần đối công chúa Bạch Tuyết hạ độc thủ. Vì mình nhi tử có thể làm hoàng đế. Cái gì làm không được? Cá thần bơn nói. Người biết tỷ tỷ của ta.
Chấm, ta biết nàng. Tô Tầm không có nói láo. Trên thuyền phần lớn người đều biết nàng. Nhưng nàng không biết bọn hắn.
Công chúa Bạch Tuyết A. Toàn chuyện cổ tích thế giới bên trong tối tịnh cô nàng.
Đây chính là trải qua ma kính nghiệm chứng. Cá thần bơn tựa như nhìn thấy đại cứu tinh.
Nhân từ chủ. Cảm tạ ngươi đem tỷ tỷ của ta bằng hữu phái tới cứu vớt ta.
Ta đem là ngươi thành tín nhất tin.
A, lời còn chưa nói hết. Nó liền kêu thảm một tiếng. Bởi vì Tô Tầm rút hắn một bàn tay.
Đem ngươi câu lên tới là ta.
Không phải chủ, ngươi nên cảm tạ ta.
Tô Tầm gió nhẹ mây bay nói.
Cá thần bơn liên tục nói.
Ta nguyện ý nỗ lực hết thảy cảm tạ ngươi.
Chờ trở về hoàng cung. Vạch trần hoàng hậu âm mưu, nhất định giúp ngươi cầm tới nguyền rùa ma kính. Ta sẽ còn đem ta mỹ lệ tỷ tỷ giới thiệu cho ngươi.
Tỷ tỷ không quan trọng, ma kính nhất định phải.
Tô Tầm cười cười, ta cũng không phải cái gì tốt.
Sắc chi đồ, thật là. Sau đó, Tô Tầm nhìn về phía tiểu tiên nữ hỏi.
Trên người hắn nguyền rùa ma pháp có thể phá giải sao?
Có thể. Đây chỉ là phổ thông vu sư thi triển ma pháp mà thôi.
Tiểu tiên nữ tự tin hất cằm lên. Sau đó vô ý thức lấy ra mình chuyên dụng tiên nữ tuyệt.
Đây là nghiêm chỉnh cái kia tiên nữ tuyệt ha.
Tô Tầm hỏi, ngươi làm gì?
Không phải để cho ta cho hắn giải trừ ma pháp sao?
Tiểu tiên nữ có chút mộng bức nháy nháy mắt.
Tô Tầm hỏi lại, ta có nói qua sao?
Tiểu tiên nữ, giống như thật không có.
Kia là cái gì ý tứ?
Con người của ta đi.
Từ trước đến nay là không thấy thỏ tử không vung ưng.
Trước làm thùng nước đem hắn nuôi.
Chờ đến Norman đế quốc lại nói.
Tô Tầm nhấc lên cá thần bơn.
Cá thần bơn bãi động thân thể.
Ta tuyệt đối sẽ không lừa gạt ngươi.
Trước hết đem ma pháp cho ta giải trừ đi.
Lại nói nhảm.
Nấu. Tô Tầm nói.
Cá thần bơn lập tức không còn dám bước bước.
Rất nhanh. Có binh sĩ dẫn theo tràn đầy nước biển thùng tới.
Tô Tầm đem cá thần bơn ném đi vào.
Sau đó cùng nó nhàn hàn huyên.
Norman đế quốc có bao nhiêu binh sĩ?
Người biết không?
Không tính nước phụ thuộc.
Tại ta bị biến thành cá trước đó có 300 vạn binh sĩ.
Cá thần bơn đáp.
Tô Tầm xách một tiếng.
Không hổ là chuyện cổ tích thế giới tối cường quốc.
Cái này binh liền là nhiều a tăng thêm nước phụ thuộc.
Số lượng đến chạy 500 vạn đi lên đi.
Bất quá còn tốt. Hắn có vài tỷ người chơi.
Tô Tầm lại hỏi.
Người mẹ kế xinh đẹp không?
Cá thần bơn.
... Đối ta băng thanh ngọc khiết tỷ tỷ không có hứng thú.
Đối ta mẹ kế cảm thấy hứng thú.
Khẩu vị như vậy đặc biệt sao?
Vị này biến thành cá vương tử điện hạ vẫn là tuổi trẻ a, không biết thành thục nữ nhân mới là cực phẩm.
Cha hỏi ngươi đâu?
Tô Tầm nhíu nhíu mày. Cá thần bơn vội vàng nói. Rất xinh đẹp, là trừ tỷ ta bên ngoài tối nữ nhân xinh đẹp. Chỉ cần ngươi giúp ta giải trừ ma pháp, ta liền đem nàng cũng tặng cho ngươi. Khá lắm, bắt ngươi mẹ kế làm thẻ đánh bạc. Thật sự là đại hiếu tử a, ngươi hào phóng như vậy. Cha ngươi không ý kiến sao? Rốt cuộc ngươi mẹ kế là hắn tài sản riêng. Tô Tầm bị hắn, đại thủ bút, cho chấn kinh. Trước đưa tỷ tỷ lại đưa mẹ kế. Tô Tầm cảm thấy hắn chỉ sợ là không ngại lại dâng lên mình cúc. Tiêu, phụ hoàng ta tuổi tác cao. Chỉ cần ta trở về vạch trần hoàng hậu âm mưu. Đến lúc đó ta chính là tân hoàng. Hết thảy từ ta quyết định. Ngươi muốn cái gì đều được. Cá thần bơn cho Tô Tầm vẽ lên một chương thật to bánh. Quảng cáo, Tô Tầm gật gật đầu khen một câu. Tâm ngoan thủ lạt ra mặt dày. Thật là một cái làm tốt hoàng đế liệu a, cá thần bơn. Đây là tại khen ta. A, ban đêm, Greller tại trải qua vận động dữ dội sau đã mệt mỏi ngủ thiếp đi. Thậm chí là không để ý tới đi tắm một cái thân thể. Mà Tô Tầm thì cùng tiểu tiên nữ đang tán gẫu. Ta khuyên ngươi tốt nhất bỏ đi từ Norman đế quốc vị hoàng hậu kia trong tay cầm tới nguyền rủa ma kính ý nghĩ. Tiểu tiên nữ một mặt nghiêm túc nhắc nhở Tô Tầm. Phối hợp bọc của nàng tử mặt. Nhìn chia làm đáng yêu. Một điểm nghiêm túc bầu không khí đều không có. Vì cái gì? Nhìn xem tiểu tiên nữ này tấm ra vẻ bộ dáng nghiêm túc. Tô Tầm cố nén ý cười. Tiểu tiên nữ cau mày nói. Cái kia vương tử trên người ma pháp có tà vu liên minh khí tức. Tà vu liên minh phía sau là một vị cường đại tà thần. Vị hoàng hậu kia nếu như cùng tà vu liên minh có quan hệ. Người từ trong tay nàng cướp đi nguyền rủa ma kính sẽ có hậu quả nghiêm trọng. Nhiều nghiêm trọng, uống nước bị sặc đến. Tô Tầm lơ đễnh, cái gì tà thần hắn thấy đều là vui sắc. Tiểu tiên nữ nổi nóng. Ta không đùa giỡn với ngươi. Người căn bản không biết tôn này tà thần lợi hại. Được rồi, ta cũng không đùa giỡn với ngươi. Người cũng căn bản không biết sự lợi hại của ta. Tô Tầm nói, cầm tới nguyền rủa ma kính. Liền có thể tìm tới Hải Dương Chi Tâm. Hắn một ngón tay liền có thể quét ngang thế giới này. Tiểu tiên nữ mỉa mai. Nếu như ngươi nói là đùa bỡn nữ nhân phương diện này. Kia ngươi thật sự là rất lợi hại. Nói chuyện đồng thời. Nàng còn nhìn thoáng qua bên cạnh bởi vì mỏi mệt không chịu nổi mà chìm vào giấc ngủ re lơ. Tô Tầm mời nói. Muốn thử một chút sao? Ngươi nghĩ khinh nhờn thần. Ngươi đi chết đi. Tiểu tiên nữ lười nhác quản Tô Tầm. Bay thẳng đi. Tô Tầm sờ lên tan tầm. Khinh nhờn thần. Đếm một chút. Hắn khinh nhờn qua thần còn ít sao. Hải Dương nghỉ phép đệ nhất bách linh ngũ thiên. Tịch Nhan. Dẫn quái. Tô sư phó chuẩn bị bắt đầu mới một ngày lao động. Giết hải quái. Kiếm sinh tồn điểm. 5 ngày trước đều là Tịch Nhan ca hát hấp dẫn hải quái. Hắn đến đơn cả. 5 ngày thời gian cả 1.000 sinh tồn điểm. Tăng thêm trước đó còn lại. Còn kém 600 liền có thể thăng cấp. Tịch Nhan nhẹ gật đầu. Sau đó ngồi ở mũi thuyền trên bắt đầu ca hát. Nhưng hôm nay một con hải quái đều không có. Đây là đạt được giáo huấn. Giải trí nhớ a, nhìn xem trống không một quái mặt biển. Tô Tầm có chút thất vọng thở dài. Liên tục 5 ngày. Bị Tịch Nhan tiếng ca dẫn tới hải quái càng ngày càng thiếu. Hôm nay dứt khoát là không có. Hải quái ở giữa đều sẽ tương thông tin. Nhìn đến chiêu này về sau là vô dụng. Đoán chừng về sau hải quái nghe được khí tức của bọn hắn. Trông thấy thuyền của bọn hắn sau đều sẽ trong đêm đi vòng qua. Thuyền trưởng mau nhìn. Kia có một chỉ hải quái. Đột nhiên, một nữ binh kinh hô một tiếng. Tô Tầm xa xa nhìn lại. Quả nhiên trông thấy một con cương xoa hải quái phá sóng mà đến. Lúc này nhéo nhéo trong tay trường mâu. Không thể bởi vì tới ít. Liền cho người ta không công bằng đối đãi. Tới ít. Cũng giống vậy giết. Hải quái. Vậy ta miệng nó thật là cảm ơn ngươi. Trông thấy hải quái. Trên thuyền đám người một trận gieo hò. Cương xoa hải quái thấy thế. Xa xa liền ngừng lại. Nó có chút mộng bức. Mình thế nhưng là hải quái a. Vì cái gì đám người kia nhìn cực kỳ dáng vẻ cao hứng. Hơn nữa nhìn ánh mắt kia, là muốn ăn quái a, cuối cùng nó ước lượng liên tục, quay người trượt, chạy, nó sao có thể chạy đâu, đều tại các ngươi, để người ta đều hù chạy, là chúng ta quá nhiệt tình, này làm sao xử lý. Trông thấy một màn này, đám người thất vọng mà lo lắng, đến đều tới, không có thể khiến người ta thật xa một chuyến tay không? Nhanh, đem pháo cho ta đẩy lên đến, đẩy 10 môn, ta muốn tự mình dùng pháo mừng vui vẻ đưa tiễn hắn. Tô Tầm quyết định thật nhanh ra lệnh, chờ đạn pháo nhét vào tốt về sau, hắn tự mình lần lượt châm lửa, dạng này nổ chết hậu sinh tồn điểm liền sẽ về hắn. Sau một khắc, ầm 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 ầm, 10 phát pháo bắn ra ngoài. Có thể nói là cho cái này hải quái trước nay chưa từng có xa hoa phần món ăn. Là cho đủ nó mặt mũi. Tục ngữ nói có qua có lại. Hải quái này cũng là hiểu lễ. Đối mặt Tô Tầm long trọng như vậy vui vẻ đưa tiễn nghi thức. Hắn hiến thân đưa cho Tô Tầm 100 sinh tồn điểm. Vậy đại khái liền là thiêu đốt mình chiếu sáng người khác. Thật sự là một con vĩ đại hải quái à, ai? Gần nhất kiếm sinh tồn điểm là càng ngày càng không dễ dàng a, Tô Tầm phiền muộn thở dài. Bộ dáng này cực kỳ giống là thu hoạch không tốt mà lo lắng nông dân bá bá. Trong thùng nước cá thờn bơn run lẩy bẩy, thật sự là quá tàn bạo. Đám người này quá tàn bạo. Thủy thủ thủ lĩnh Trần Nhị cũng cực kỳ lo lắng. Thuyền trưởng, vậy sau này còn thế nào nhanh chóng kiếm lấy sinh tồn điểm? Đi một bước nhìn một bước đi. Thực sự không được chỉ có thể dựa vào mỗi ngày tặng điểm này chậm rãi tích lũy. Tô Tầm tâm mệt nói. Hắn hiện tại mỗi ngày có thể thu hoạch được 50 sinh tồn điểm. Đã đến hạn mức cao nhất. Những này ghê tởm hải quái. Vì cái gì liền không thể đi ra xếp hàng để hắn soát điểm ca thống khoái đâu. Báo cáo thuyền trưởng. Phía trước phát hiện đại lượng thuyền. Nhưng vào lúc này, một tên binh lính bẩm báo nói. Tô Tầm xa xa nhìn lại, trông thấy có 5 chiếc chứa đầy binh sĩ thuyền trong tầm mắt càng ngày càng rõ ràng. Trên thuyền tung bay cờ xí hắn không biết, đem vị kia vương tử điện hạ chộp tới dùng một chút. Tô Tầm nói, rất nhanh, một tên binh lính liền đem cá thờn bơn từ trong thùng nước vô tới. Mau nhìn xem, kia là quốc gia nào thuyền? Tô Tầm nhìn xem cá thờn bơn hỏi, là ao nước chiến thuyền. Cá thờn bơn liếc mắt một cái liền nhận ra trên chiến thuyền tung bay cờ xí. Sau đó lại tiến một bước giải thích nói. Ao việc lớn quốc gia một cái khá lớn đảo quốc. Người trong nước miệng lâu dài bảo trì 100 vạn trở lên. Tô Tầm tiện tay lại đem hắn vung trở về trong thùng gỗ. Nhìn đến liền là hướng về phía chúng ta tới. Hơn phân nửa là đã sớm tại vùng biển này chờ lấy chặn đường chúng ta. Chấm. Mệnh lệnh toàn thể binh sĩ, chuẩn bị tác chiến, Tô Tầm gọn gàng hạ lệnh, không có hải quái cả sinh tồn điểm, cả thổ dân cũng được a, thật sự là vừa ngủ gật tới liền cho hắn đưa gối đầu. Cùng lúc đó, ao nước trên chiến thuyền, nhìn đến liền là phía trước kia chiếc cự hình thuyền, bất quá đối diện người tựa hồ so trên tình báo nhiều. Chỉ huy trên thuyền, quan chỉ huy cau mày. Bởi vì hắn trông thấy thuyền lớn đằng sau còn đi theo rất nhiều thuyền nhỏ. Hắn là ao nước đại vương tử. Cũng là ao nước tương lai người thừa kế. Bọn hắn là thu được các vương quốc tình báo sau ở đây hải vực tiến hành chặn đường. Vô luận là người trên thuyền miệng. Vẫn là từ các vương quốc cướp đi vật tư cùng tài bảo. Đều là mục tiêu của bọn hắn. Không sai. Bọn hắn là muốn cướp bóc Tô Tầm. Tô Tầm vừa cướp sạch một đợt các vương quốc, đảo mắt ao nước liền chuẩn bị cướp sạch hắn. Điện hạ, những cái kia đều là đám ô hợp mà thôi. Chúng ta cự nỏ một tiễn liền có thể bắn chìm bọn hắn. Bên cạnh một quan võ thần sắc tự tin nói, vỗ vỗ đầu thuyền lắp đặt cự hình thép chế nỏ pháo. Đây là chuyên môn đánh hải chiến dùng. Bắn ra tên nỏ có cánh tay trẻ con phẩm chất, lực xuyên thấu 10 phần. Mặc dù chúng ta là có cự nỏ, nhưng cũng không thể khinh thường. Bọn hắn cuối cùng đánh bại các vương quốc. Đại vương tử mặc dù miệng bên trong nói như vậy, bất quá trên mặt nhưng không có vẻ mặt ngưng trọng, mà là nắm chắc thắng lợi trong tay. Bởi vì hắn đối với mình trên thuyền cự nỏ rất có lòng tin. dựa vào cường đại hải quân cùng cự nỏ. Bọn hắn ở trên biển cùng bất luận kẻ nào tác chiến đều chưa từng thua qua. Thực lực cường đại, cùng quá khứ một hệ liệt huy hoàng chiến tích, để bọn hắn có đầy đủ lực lượng khinh thường tất cả hải quân. Chớ nói chi là bọn này không nước kẻ lưu lạc, mặc dù đối phương thuyền rất lớn, nhưng vậy thì thế nào đâu? Thuyền quá lớn ngược lại vận chuyển không linh hoạt. Về phần trong tình báo nói đối phương có một loại có thể tùy tiện đánh vỡ tường thành cùng cửa thành thiên hòa. Cái này theo bọn hắn nghĩ đơn giản liền là vu sư hoặc ma pháp sư thủ đoạn. Chỉ là bị các vương quốc phóng đại. Bởi vì bọn hắn cần lấy cớ che giấu mình chiến bại chân tướng. Bị một đám không nước kẻ lưu lạc đánh bại. Kia là sỉ nhục. Lần này vì đối phó địch trên thuyền tồn tại hỏa hệ ma pháp sư. Đại vương tử còn cố ý đem trong nước cung phụng ba tên vương thất ngự dụng ma pháp sư cho mang tới. Cho nên một trận chiến này làm vạn toàn chuẩn bị. Bọn hắn lòng tin 10 phần cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, end trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.